Chân Linh Cửu Biến, chương 103, Phi Linh Bế, 2, Góc Truyện Audio.com, dịch giả, Titan. Ba người đuổi giết Ngả Thư Đào phát hiện được mọi người của Chân Linh Phái thì đã chậm bị chặn đường, ba người còn muốn hướng người của Huyền Linh Phái truyền lại tín hiệu nhưng bị những người vây đánh trong nháy mắt kích sát, phân chia chiến lợi phẩm của ba người này. Lục Bình nghe lời của Ngả Thư Đào, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Ngả Thư Đào nói. Phe Huyền Linh Phái cùng Hải Diễm Môn, Thủy Yên các tu sĩ ở chỗ này phát hiện một đoán đan kỳ động phủ, hai phe nhân mã đặt thành liễu hiệp nghị muốn độc hưởng bảo vật trong động phủ. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, đặc biệt là phòng ngừa Chân Linh Phái các ngươi biết, hai phái bắt đầu điên cuồng ở chung quanh động phủ lùng giết tu sĩ phái khác nghiêm phòng tin tức tiết lộ. Tại hạ cũng sau khi tiến vào Phi Linh Phong, trong lúc vô tình đụng phải hai phe chuẩn bị phá vỡ hộ phủ đại trận, lúc này mới hoảng hốt chạy tới đây. Vệ Tử Hằng hỏi, Ngã huynh đệ, ngươi lúc ấy thấy bọn chúng được bao nhiêu người? Ngã Thư Đào đáp, ước chừng 30 mấy người. Vệ Tử Hằng nhìn mọi người phía sau, cộng thêm Ngã Thư Đào đã tụ tập 25 người, cười nói. Nói gì cũng không thể cho bọn chúng nuốt gọn một mình, chúng ta cũng đã chia một chén canh. Mọi người cười to, do đó theo Ngã Thư Đào dẫn đường, hướng động phủ phía sau núi bước đi, dọc đường không ít tu sĩ sau khi được nghỉ ngơi, rối rít gia nhập vào trong hàng ngũ của Chân Linh Phái. Không ít tu sĩ đều phẫn khái với hai phe tu sĩ vì muốn độc chiếm động phủ bảo tàng mà chọn lựa thủ đoạn kịch liệt. Lúc trước ngại vì hai phe tu sĩ thế lực cường đại không dám trêu chọc, bây giờ có Chân Linh Phái dẫn đầu, dĩ nhiên là rối rít hưởng ứng. Lục Bình thấy chung quanh tu sĩ càng tụ càng nhiều, không khỏi cảm thán Trương Duy Thanh vì muốn thắng trong cuộc so tài cùng Chân Linh Phái, không tiếc chọn thủ đoạn không chút kiêng kỵ săn giết tu sĩ phái khác, lần này phạm vào chúng giận, tuy nói dưới mắt những tu sĩ này trước mọi người yếu thế khinh ngôn, nhưng họ đều là rào giả trong cùng cấp tu sĩ ở các phái. Ngày sau theo tu vi tăng lên, quyền phát biểu của họ tăng theo, nói không chừng đối với Huyền Linh Phái cũng sẽ có chút nhìn không thuận mắt. Khi đó mới là thời điểm xui xẻo của Huyền Linh Phái. Lúc này đã tụ tập được 40-50 người thuộc Chân Linh Phái cùng các phái đệ tử. Họ đã không chút cố kỵ nào, đệ tử canh chừng của phía Huyền Linh Phái đã sớm đem tin tức truyền trở về. Đợi mọi người tới trước động phủ, một tòa ngũ sắc hộ phủ đại trận hiện ra ở trước mắt mọi người, giúp cho tất cả mọi người đều vui mừng. Vệ Tử Hằng ha ha tiến lên phía trước nói, Huyền Linh Phái Trương Duy Thanh đạo hữu, Hải Diễm Môn Tư Thường Thanh đạo hữu, còn có Thủy Yên các Từ Lệ Viện đạo hữu. Chư vị tìm được chỗ tốt như vậy, vì sao không thông báo một cái cho chư vị trên đỉnh Phi Linh Phong, muốn tự nuốt gọn không phải là thói quen tốt đâu nha. Trương Duy Thanh đã sớm hận đến cắn răng nghiến lợi tiến lên phía trước nói. Người muốn như thế nào? Vệ Tử Hằng nghiêm mặt nói. Tại chỗ này, mỗi một cái môn phái cùng gia tộc tu sĩ, bất luận nhân số bao nhiêu, nhất luật bước ra một đại biểu, đợi sau khi phá vỡ động phủ, các đại biểu bằng bản lãnh của mình, đến bên trong tìm tòi. Mọi người trong động phủ không được tranh đấu, người nào động thủ trước đi ra sẽ nhận kết quả phạm phải chúng. Góc Truyện Audio.com, giận, như thế nào? Trương Duy Thanh lúc này đã tức đến suýt ngất đi, hiển nhiên không nhận ra được Vệ Tử Hằng đánh tính kê hắn, khí cấp bại phôi nói. Dựa vào cái gì, chưa nói động phủ này là do bọn ta phát hiện, chính là bằng vào thực lực mà nói, những môn phái chỉ có một hai tên tu sĩ như thế nào có thể cùng Huyền Linh Phái ta so sánh? Trương Duy Thanh vừa dứt lời, tu sĩ tại tràng đều không hài lòng, Vệ Tử Hằng hừ lạnh một tiếng, nói. Trương Duy Thanh, người nói đến thực lực tốt lắm, Chân Linh Phái ta lúc này 11 tu sĩ, là có thực lực lớn nhất trong các môn phái tại chỗ này. Nếu nói là thua thiệt Chân Linh Phái ta thua thiệt nhất. Chân Linh Phái ta thế mà không nói không chịu, Huyền Linh Phái ngươi lại có ý kiến gì? Chẳng lẽ Huyền Linh Phái ngươi bây giờ chỉ còn dư 8 người còn muốn cùng Chân Linh Phái ta sánh ngang hàng bất thành? Tại chàng, các phái tu sĩ lúc này đã sớm cổ võ đứng lên, rối rít chỉ trích Huyền Linh Phái không đúng. Lệ Trương Duy Thanh lúc này đã biết mình chúng phải bẫy lệ dập trong lời nói của Vệ Tử Hằng, thần sắc giận dữ, đang muốn nói gì đó, bên cạnh Thủy Yên các Từ Lệ Viện đã thấy rõ hình thế cười giòn giã nói. Nếu đã như vậy, thì cứ theo Vệ Đạo Hữu nói. Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên các đồng khí tương liên, Tư Thường Thanh cũng đáp ứng, Trương Duy Thanh thấy chúng giận khó phạm, cũng đành nhượng bộ. Lúc này cao hứng nhất chính là đệ tử các môn phái nhỏ tại chỗ. Bọn họ hoặc là chỉ có một người, hoặc là chỉ có hai người, vốn là không trông cậy vào có thể kiến thức một phen đoán đan động phủ cảnh tượng. Bây giờ một cơ hội liền đặt ở trước mắt, dĩ nhiên là mừng rỡ như điên, ánh mắt nhìn đám người Chân Linh Phái cũng hòa thiện không ít. Phi Linh Đảo quan bế thời gian càng ngày càng gần, lập tức mọi người đồng loạt ra tay, trong chốc lát liền phá vỡ trận pháp, tại chỗ 70-80 tu sĩ chỉ phái ra 15 đại biểu. Phải biết tham dự lần phi linh đảo khai mở này, Bắc Hải môn phái chừng 30 nhà, tuy nói trong đó lớn nhất 10 gia môn phái chiếm cứ 3/4 danh ngạch, còn có tu sĩ núp ở trong góc phi linh phong không tham dự lần hành động này, nhưng chỉ còn dư lại 15 môn phái đại biểu, khiến cho tu sĩ tại chỗ tâm sinh hàn ý, lạnh lẽo dùng mình. Lục Bình vẫn như cũ đại biểu cho chân linh phái xuất tràng. Không chỉ là bởi vì Lục Bình thực lực mạnh nhất, cũng không phải là bởi vì Vệ Tử Hằng trọng thương chưa lành, mà là bởi vì Lục Bình lúc cứu viện Vệ Tử Hằng, mọi người kiến thức hắn thần thức cường hãn, vào khoảng chừng hơn 40 trượng. Cái này ở trong động phủ thăm dò bảo vật dĩ nhiên là chiếm làm ưu thế riêng. Lục Bình đại mã kim đao đứng ở giữa nhóm 15 người các phái, đối mặt với cửa chính động phủ. Mọi người không ai ý kiến, chân linh phái dưới mắt thực lực mạnh nhất, điểm đãi ngộ này tự nhiên là phải có. Bên cạnh Trương Duy Thanh, Từ Lệ Viện cùng mọi người cũng không tiện nói gì. Dưới mắt là tình thế là so đo người mạnh, lại nói tại chàng mọi người phần lớn biết qua thực lực của Lục Bình, một đôi thượng cấp phi kiếm sắc bén vô cùng, thậm chí còn có người đồn đoán rằng hắn có thể ung dung ngự sử hai món thượng cấp pháp khí. Mọi người tuy là không tin, nhưng cũng rối rít suy đoán trên người hắn ít nhất phải còn có một món thượng cấp pháp khí. Còn dư lại hạ tối hậu một khắc đồng hồ, 15 người rối rít xông tới trong động phủ, ngả thư. gocchuyenaudio.com, Đào trở thành ngài gia duy nhất tu sĩ, cũng theo mọi người tiến vào trong động. Một tòa động phủ nơi nào có thể chịu được 15 tu sĩ tới tịch biên gia sản, huống chi trong nhà vật đáng tiền đều tùy thời mang ở trên thân người chủ nhân, bên trong thật ra nếu còn dư lại thì các món bảo vật đó không tốt hay quý gì. Một phen binh binh bàng bàng thanh âm đi qua, Lục Bình dẫn đầu quay trở ra ngoài, giao cho Vệ Tử Hằng 3 ngọc tinh bình, một món đỉnh cấp bảo vệ pháp khí mộc đằng giáp cùng một bình dung huyết đan. Đích xác đó là một bình dung huyết đan, gồm 10 viên. Lục Bình nguyên tưởng rằng đây cũng là một tu sĩ tinh thông luyện đan, nhưng không ở trong động phủ phát hiện lò luyện đan cùng các loại đồ vật liên quan, lại thấy được trong đồ vật trong động phủ đã phần lớn có chủ, còn dư lại lẻ tẻ hắn lại nhìn không thuận mắt, vì vậy liền đi ra trước. Vệ Tử Hằng không nghĩ tới Lục Bình một vòng đi xuống, cũng mang ra nhiều thứ tốt như vậy, nhất thời mừng nhướng cả mi. Sau đó mọi người cũng đều trở ra động phủ, ngả thư đào tìm được Lục Bình, riêng thư nói cho hắn biết mình tìm được một bộ cộng 6 món trung cấp pháp khí tổ hợp lại uy lực tương đương với một cái thượng cấp pháp khí. Chờ y đạt tới dung huyết trung kỳ, liền có thể thử ngự sử rồi. Lục Bình nhớ ngày đó ở trong thiên kim sa quáng động, ngả thư đào một bộ tử mẫu phi đao ngăn cản hai tên tu sĩ cùng cấp tấn công, biết hắn giỏi về sử dụng pháp khí thành bộ, vì vậy hướng hắn chúc mừng. Đang khi hai người nói chuyện, phi linh phong lại một lần nữa chấn động. Thời gian phi linh đảo quan bế cuối cùng đã tới, mỗi tu sĩ trên người đều có một truyền tống phù do môn phái trưởng bối phát xuống, lúc này đều hóa thành một đoàn bạch quang. Bạch quang thoáng qua, đông đảo tu sĩ đều biến mất khỏi phi linh phong. Lúc này trên mặt biển, hơn 30 đoán đan chân nhân lần nữa sắp hàng thành triệu hoán truyền tống trận trận pháp. Truyền tống trận bình đào lại một lần nữa từ đáy biển thăng lên. Một trận bạch quang vẫn diệt tất cả mọi người trong phi linh phong xuất hiện ở trên bình đài. Đông đảo chân nhân vừa nhìn 8-9-10 người trên bình đài, chân mày đều nhíu lại. Họ cũng không kịp hỏi nguyên nhân, vội vàng hò hét vãn bối của mình từ trên bình đài bay xuống. Rồi sau đó, bình thai trong tiếng âm âm long trời, lần nữa chìm vào đáy biển. 500 năm một lần phi linh đảo khai mở cuối cùng kết thúc, lặng lẽ đợi chờ 500 năm sau lần nữa bị nhóm tu sĩ khác quang lâm. Cách chương.